帮人得到方门顶，心胆安慰将泪飞，胆道空热云腾悠，感通念路心烟点。方人得道方门顶，方人得道人道，顶当是感觉着啥？心胆安慰将泪飞，太改佛身，个人来个地心胆，không có lụy phiền than vãn nữa。Tâm đạo không rờ duyên thượng giới, tâm đạo chúng ta lúc nào cũng nung nấu tâm đạo để tiến qua.Đó là cái duyên của thượng giới đã độ cho chúng ta. Cảm thâm nghiêm luật sống duyên tiền. Chúng ta biết được cái nghiêm luật của trời đất là vô sanh bất diệt. Sống trở về tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Căn bản của chúng ta có từ xa xưa. Ráng tu tới thanh tịnh để trở về đó. Để trở về căn bản nguồn gốcMà tu tiến. Chứ không tới đó là hết. Nhiều người tới đó là tôi là nhập niết bàn rồi, tôi là hẳn nhất rồi. Cái đó là sai, không có đúng. Còn mang xác làm người là còn thấy nghiệp lực sai lầm ẩn tàng trong thần kinh của chúng ta. Càng ngày phải càng tu, đêm đêm phải lo tham thiền để giải bớt nghiệp. Không nên nuôi dưỡng và thu hút nghiệp của trần gianVà củng cố nghiệp lực sẵn có của chính mình. Chỉ giải hết, không có ôm một chuyện gì, không có nắm bắt một chuyện gì, tâm thân mới được yên ổn. Nếu còn nắm bắt chỉ tạo động mà thôi, tu vô vi là buông bỏ tất cả, không ôm bất cứ một cái gì. Nhiều người tu cái óc mới sáng được chútQuân huỳnh một chút là đi học lại chuyện đời. Chuyện bùa, chuyện phép đó là chuyện đời. Sự tham lam của đời muốn có bùa phép để chống trả ma quỷ. Nhưng mà Phật là khác. Phật phải tiến về sự thanh cao tận độ. Ma quỷ như người. Không có dù xa cách mà chém giết bại trừ nữa. Thực hành trở về sự thanh diệu của trời đất.Thì đúng đường hội nhập quy nhất để tiến qua mà thôi. Móc lòng một dạ như vậy thì tương lai sẽ được vinh quang tốt đẹp. Phần hộp sẽ vui tươi và dũng mãnh thăng hoa trong thực hành. Không còn ôm những mê loạn của tình đời nữa. Chính mình chưa thông không có làm được thầy địa lý.Tâm thần trí của chúng ta chưa thông chưa minh, làm sao làm thầy địa lý? Mà tu hướng về vô vi không có làm thầy địa lý. Chuyện mình lo chưa hết mà đắm đầu đi lo chuyện người ta, rốt cuộc rồi bị nạn đâu có hay. Khi mình làm thầy địa lý phải ăn mắc tiền, rồi có đồng tiền dễ dãi quá. Khi mà có đồng tiền dễ dãi phải làm thế nào?Phải ăn nhậu, chơi bời, nhậu nhẹt, sắm sửa phung phí. Đó là tạo tội mà không hay. Căn bản chúng ta không có tiền bạc, chúng ta nghèo. Phải giữ căn bản đó mới là tu tiền. Vì sao chúng ta đi tu? Nhờ nghèo khổ chúng ta mới đi tu. Bây giờ có tiền quên sự nghèo khổ và quên tất cả những người nghèo khổ. Thì làm sao tiền?Đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà chúng ta quên khổ, chúng ta không phải người tu theo đường lối của Phật. Thực hành theo đường lối của Phật là chấp nhận sự thiếu thốn, sự khổ cực, gian lao. Vì mình, vì mọi người. Đó là đứng đắn đường tu chánh Pháp để trở về ngôi vị của một vị Phật ở tương lai. Nay làm chút, mai làm chút, tương lai sẽ có kết quả tốt. Những người đời tham lam, vì đâu mà tạo cảnh tham lam, mắt mũi tai miệng phàm tục không có cách khóa lại, và cứ mở triền miên như vậy thì hấp thụ triền miên. Vô vi có cái phương pháp có lưỡi răng rè răng niệm Phật, đóng cửa đời mở cửa đạo. Người người tại mặt đất có quyền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự thức và tự khai sáng lên chính mình, trong đường lối tự tu tự tiên, khai mở tâm linh. Vỏn vẹn có sáu chữ, tu theo Phật mà đầu đề có sáu chữ không hiểu, cách nghĩa không thông, mà thực hành không đúng, rồi nói chuyện trong cuốn sách, chuyện trong cuốn sách, triền miên diễn tả, rồi nói lưu bù cho người ta nghe. Các người tu thanh tịnh đã thấy mình là toàn là ăn cắp, mà ăn cắp không nên. Căn bản thực hành có sáu chữ mà không làm được. Xem cuốn sách thì phải có đầu đề. Đầu đề không hiểu mà xem cái gì? Cho nên thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi sẽ truy tầm tất cả những gì của những vị Phật đã đi trước và lưu lại cho chúng ta những châu ngôn không thay đổi. Tại sao ông Phật nói được mà tôi nói không được? Không hiểu truy tầm ông Phật do đâu mà có. Ông Phật là một con người hiểu khổ, thấm nhuần trong khổ, mới dứt khoát là tu và thấy rõ chủ kiến của mình đã tạo khổ cho chính mình. Cho nên đi tới dứt khoát chủ kiến của chính mình nữa thì thức hòa đồng nó mới mở. Thức hòa đồng nó mở thì thấy cái sự thanh diệu của trời đất đang diều tiến vạn linh trên mặt đất này. Chúng ta đã có khối óc, biết tu tiến khai triển được khối óc, kính trọng tất cả những khối óc ở mặt đất này, thì chúng ta mới thật sự nhịn nhục trong tiên hòa. Chứ tiên chứ Phật cũng nhờ nhịn nhục mới có ngày hôm nay. Vậy chúng ta đang đi đường lối nào? Đường lối kính mến tiên Phật mà không dám làm tiên Phật. Dấn thân đi trong khổ, nhịn nhục để tương lai có cơ hội sống như chư Phật. Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? Chuyện phải làm, chuyện hay, chuyện tốt mà không học, đòi cho được cái bằng cấp, rốt cuộc rồi tánh nào tật nấy, gia can bất ổn. Thậm chí trong người tu, vợ mới nghịch hai ba câu, nói chuyện đánh vợ rồi, mà không thấy sự đóng góp của vợ, sự kích động để đưa chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta phải càng nhịn nhục nhiều để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà tiến. Không nên đem sự hiểu biết của mình đi khống chế người khác, sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp là được. Không nên đem sự hiểu biết của mình để khống chế, rồi bắt buộc người ta phải theo, người ta không theo thì mình đánh đập. Đó là sai lầm vô cùng. Một tội phạm tại thế gian mà không biết. Nội cái ý nghĩ chúng ta nghĩ xấu về vợ, nghĩ xấu về con cũng là đã có tội rồi. Đừng có nói hành động đánh đập vợ con là sai vô cùng. Là tu sửa để ảnh hưởng vợ con, đó là điều chánh. Cho nên gọi nhịn nhục. Nhịn nhục là chìa khóa dìu dắt chúng ta tiên và ảnh hưởng tất cả mọi tâm linh cùng tiên. Đạt được nhịn nhục là làm đại sự, không có làm tiểu sự. Trở về với căn bản của chính mình, hồn vía phân minh, tiến hóa đến vô cùng, dày công tu luyện, đêm đêm thực hành. Không nên kể công với trời Phật. Nếu tôi tu 10 năm mà không thấy gì, tôi tu 20 năm mà không thấy gì, chưa thấy được nghiệp lực của chính mình là chưa có tỉnh, chưa có thật tâm tu. Thật tâm tu thì đạt tới thanh tịnh mới thấy rõ cái nghiệp duyên, cái nghiệp lực đang lôi cuốn chúng ta từ sai lầm này, từ sai lầm nọ, dẫn sai chúng ta đã nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Lúc nào cũng ăn năn sám hối, ăn năn sám hối, nói dốc thôi, thực hành mới biết ăn năn sám hối. Nhiều người nghe những lời minh triết, ô tôi bây giờ ăn năn sám hối, tôi phải tu, nhất định tôi phải tu theo Phật. Nhưng mà một thời gian rồi, tánh nào tật nơi, tự lường gạt lấy chính mình, chứ không gạt được Phật, không gạt được quần sanh. Quần sanh chỉ nhìn ông đó quỳ lễ cạo trọc đầu, nhưng mà bây giờ ông thay đổi, lời phê phán nó chua chát lắm. Cho nên những người tu nên ăn năn thức giác, không nghĩ sai về ai, sửa mình để tiến, thì không bị nghiệp lực lôi cuốn chúng ta hạ từng công tác. Đường đi lên cao, đừng ăn chay, khai triển tâm thức, rồi lần lần đi xuống, trở lòng lại trong cảnh hơn thua khổ vô cùng. Chưa chết đã bị giam rồi, đi giam trong cái ngục bực bội sân si. Sân si chỗ nào? Biết mình tu mà không tiến là bực bội lắm. Chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hành đứng đất, mới hiểu rõ cái nghiêm luật sống, mới hiểu được cái duyên tiền cơ bản vô sanh bất diệt đã có, chứ không phải bây giờ sinh của ai. Trong thực hành đi tới, an tâm như vậy thực hành, dù có tan xương nát thịt đi nữa cũng là một đường lối. Dốc lòng tu như vậy mới có cơ hội giải quyết được tâm linh của chính mình.